Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, cách riêng là các bạn sinh viên. Có lẽ trong lúc này, mỗi con người chúng ta đang rạo rực, hân hoan, ít nhiều nào đó để chúng ta mừng, chuẩn bị mừng Chúa đến. Mầu nhiệm nhập thể, đó là mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa xuống thế làm người, mặc lấy xác phàm như con người của chúng ta. Và mầu nhiệm này đã trở nên cớ phấp phàm cho con người khi mà con người không thể tin nổi một việc mà Thiên Chúa làm ở nơi nhân loại này. Và như là một nhà thần học nổi tiếng Henri de Lubac đã từng nhận định như thế này: mầu nhiệm nhập thể đó là một sự nghịch lý của mọi nghịch lý. Vâng, sự nghịch lý là một Thiên Chúa cao cả, tuyệt đối, bất tử. Nhưng giờ đây Ngài lại trở nên một người phàm như chúng ta, hiện diện trong nhân loại này. Một điều mà con người không thể lý giải được, mà con người cũng không thể tin nổi. Nhưng chúng ta biết rằng sự nghịch lý đó lại chỉ có ở nơi Thiên Chúa. Chỉ có Ngài có thể làm nên cái điều nghịch lý nơi nhân loại này, và chỉ có Ngài mới có thể làm cho con người được sống, và chỉ có nơi Ngài mới có sự sống, có sự phục sinh, và chỉ có nơi Ngài có thể làm bẻ ngoặt dòng chảy lịch sử của nhân loại này. Một dòng chảy đang chảy theo dòng chảy của sự chết, giờ đây sẽ trở thành một dòng chảy của sự sống, của hạnh phúc. Và sự nghịch lý đấy, đó là một mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Ngôi lời nhập thể trở thành niềm tin căn bản của người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta tin vào mầu nhiệm nhập thể đấy để chúng ta bước vào dòng chảy cứu độ của Ngài, dòng chảy để dẫn đưa chúng ta đạt đến sự sống. Và Thiên Chúa đã thực hiện nơi nhân loại này. Bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta sứ thần Gabriel đến gặp trinh nữ Maria, truyền tin cho đức trinh nữ Maria, và đức Maria đã đón nhận với lòng đầy hân hoan, với lòng khiêm nhường, để rồi chính ngôi hai Thiên Chúa qua đó được sinh ra trong cuộc đời này, sinh ra trong trần gian này. Và đấy cũng là cột mốc để mà đánh dấu Thiên Chúa bắt đầu can thiệp vào dòng chảy lịch sử của nhân loại này, và đánh dấu một chương trình mới cho nhân loại, chương trình của sự sống, của hạnh phúc. Ngôi hai giáng thế để mà mở ra một con đường sống cho mỗi người chúng ta. Đó là đứng Emmanuel, đó là đứng bình an đến nhật trần gian này. Đứng bình an ấy để mà nối kết con người với Thiên Chúa, con người với nhau và con người với chính mình. Vâng, chúng ta nhìn vào thực tế, chúng ta thấy sự đau khổ chết chóc ở nơi nhân loại này xuất phát từ sự chia rẽ. Chính cái chia rẽ đấy làm cho con người trở nên những kẻ hận thù và chết chóc. Sự chia thế đấy đã giết chết con người nhân loại này. Vâng, khởi đi cái sự chia rẽ từ nơi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta. Như giáo lý dạy, con người chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, gồm linh hồn và thân xác. Điều đấy có nghĩa rằng con người chúng ta gồm hai thực thể con người của siêu nhiên và con người của thân xác phàm trần này. Hai con người đấy nó hiện diện làm nên chúng ta thành một con người. Nhưng thực tế hai con người đấy luôn luôn bị chia rẽ. Sự chia rẽ giữa tâm và trí làm cho con người trở nên bất an, bất ổn. Sự bất an, bất ổn từ nơi chính bản thân chúng ta là khởi xướng cho sự chia rẽ chúng ta với nhau. Và như thế thì chắc hẳn rằng chúng ta không thể nào đi theo con đường của Thiên Chúa và làm cho chúng ta trở nên xa cách với Ngài. Một Thiên Chúa đến trần gian này để Ngài bẻ lại tất cả những con đường quanh queo trở thành con đường thẳng. Giữa tâm và trí con người trở nên một, giữa chúng ta trở nên một, và giữa chúng ta với Thiên Chúa trở thành một. Đấy mới gọi là đấng bình an. Đấng bình an đến với nhân loại để hòa giải tất cả sự hận thù, tất cả sự chia rẽ trong nhân loại này, để mang lại hạnh phúc cho con người, để mang lại sự sống cho con người. Một sự sống mà không có sự bình an, một sự sống mà không có hạnh phúc, liệu rằng đó là một sự sống đích thực hay không? Thiên Chúa đến để mà bẻ lại tất cả. Đứng bình an ấy để mà dẫn dắt con người đi vào dòng, một dòng chảy lịch sử mới, dòng chảy của ơn cứu độ, dòng chảy của ơn phục sinh như Đức Kitô Ngài đã thực hiện. Và chỉ cho những ai có thể đạt đến sự sống ở nơi Ngài khi chúng ta bước vào dòng chảy lịch sử đó. Dòng chảy lịch sử đó đã khởi xướng cách đây hơn 2.000 năm khi mà ngôi hai bắt đầu nhập thế, và dòng chảy đang chảy trong thế gian này. Mỗi chúng ta chắc hẳn rằng đã ghi danh vào cái dòng chảy đó rồi. Nhưng liệu rằng chúng ta đón nhận được cái nguồn nước sự sống đó chưa? Một sự sống, một nguồn nước để có thể nuôi sống con người chúng ta, một nguồn nước có thể đem lại cho chúng ta điều tốt lành và bình an. Như thế, biến cố nhập thể để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta, để nhìn lại, hồi tâm lại con đường đi của mỗi người chúng ta, để chúng ta nhìn lại dòng chảy của mỗi chúng ta nó còn đi ở nơi nào, để chúng ta có thể bè nó trở lại dòng chảy của Đức Kitô, dòng chảy của sự sống, dòng chảy hạnh phúc. Chính vì vậy, biến cố nhập thể, nghịch lý của mọi nghịch lý, để rồi chúng ta nhận ra một Thiên Chúa đứng toàn năng cao cả, một đứng có thể làm nên điều kỳ diệu nơi nhân loại này, đó là sự phục sinh, đó là sự sống vĩnh cửu. Có một không hai trong cuộc đời này, trong nhân loại này. Chúng ta đang tin vào Ngài, xin cho mỗi người chúng ta hãy mở tâm hồn để đón nhận tất cả những gì Ngài nhắn gửi cho mỗi người chúng ta, để chúng ta nhận ra con đường của chính mình, để chúng ta đi vào con đường của Thiên Chúa, con đường của lòng yêu thương. Và chỉ có lòng yêu thương mới xóa bỏ được hận thù, chỉ có lòng yêu thương có thể cắt đứt mọi chia rẽ. Năm nay là năm Tân Phúc Âm Hóa, đời sống giáo xứ, đời sống cộng đoàn thánh hiến. Là điều đấy nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta, Tân Phúc Âm Hóa là gì? Là canh tân lối sống của mỗi người chúng ta theo một lối sống mới, lối sống của tin mừng, lối sống của sự sống. Và mỗi người chúng ta được mời gọi liên kết với nhau trong tình huynh đệ, tình bác ái yêu thương. Chỉ như thế mới làm cho người ta được sống, và chỉ như thế mới làm cho người ta được an bình. Đứng bình an đến giữa nhân loại là để mang lại sự hòa giải nơi nhân loại này, để sự hòa giải đấy mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Amen.